Mỗi lần quý vị tu đây đó, phát tâm niệm Phật, phát tâm giảng sanh, thì trên kia cái hoa sen của quý vị nó đã bắt đầu. Ở đằng trước giảng đường của A-di-đà là có tên quý vị trong đó rồi. Có cái hoa sen có tên trong đó. Ở trên đó tất cả các cái cảnh vật nó đều là thường, nó là vĩnh cửu, không có biến. Nhưng mà ở trong ao hoa sen đó, nó có biến, nó có sanh diệt. Là tại sao? Quý vị biết không? Là do chúng ta ở dưới này. Nếu mà chúng ta tinh tấn mỗi ngày niệm Phật, tu học cho đúng cái pháp môn, thì cái hoa sen đó càng ngày nó càng lớn ra, càng ngày nó càng sáng ra. Còn nếu dưới này đó là tự nhiên, bữa nay đang niệm Phật, mai có người nào rủ đi chỗ khác là hết niệm Phật, là tự nhiên cái đó nó héo lại nè, hoa sen trên kia nó héo lại. Vậy cái hoa sen trên đó nó có sanh diệt là do chính chúng ta ở dưới này. Còn tất cả mọi thứ đều là vĩnh hằng, chỉ có hoa sen mới sanh diệt. Đó, nó từ từ nó héo, héo rồi từ mất luôn, là kể như là phải trầm luân ở dưới này, làm giống như vị tiều phu đó, không biết chừng nào mới trở lại được. Cho nên tất cả hôm nay bao nhiêu vị đây, nếu mình học cái pháp môn này đúng như cái pháp môn này, mình tu đúng như cái pháp môn này, thì chắc chắn rằng hoa sen bắt đầu đang nở ở trên giảng đường của A Di Đà. Xin các liên hữu hãy chú ý cái chuyện này, nó quan trọng vô cùng nha. Tu cho đúng pháp, chú ý rất là quan trọng. Đừng có coi thường, coi thường là nhất định một lúc nào đó hoa sen của mình nó mất tiêu luôn rồi, lúc đó là làm sao mình giảng sanh lên được. Thế khi mà quý vị đủ công duyên quả mãn rồi, Đức A-di-đà ngài mới lấy cái hoa sen đó, ngài pick up cái hoa sen của mình lên, ngài đưa xuống dưới này để mà đón mình lên cái hoa sen đó. Mà hoa sen đó chính là của mình, đó là cái quả vị của mình nha. Còn những vị mà không có hoa sen đó, chẳng hạn như là niệm Phật rồi đến cái ngày lâm chung cuối cùng là được Đức Phật ngài tiếp dẫn, ngài cứu cái chân linh của mình đi đó, thì về mới cho vào trong một cái dòng hào quang như thế, nó giống như cái hoa sen vậy đó, ở trong đó. Tại vì mình chưa có công quả, chưa có công đức gì hết trơn á, chịu không có nổi. Đến cái sự rung động của cái tần số đó mình bị đốt cháy liền, chịu không có nổi. Cho nên phải cho vào trong cái đó, gọi là cái hoa sen, cho vào trong đó. Để mà ở trong đó khoảng 12 đại kiếp mới hấp thụ đầy đủ ở trong đó, thì bây giờ mới hoa mới nở ra được. Lâu lắm quý vị. Đó là trường hợp được vớt đó, mà được cứu vớt. Còn các liên hữu mà tu như thế này thì tất cả đều có hoa sen, thì Đức A Di Đà khi đến là đưa cái hoa sen đến cho mình, đó là hoa sen của mình nha. Quý vị nhớ như vậy. Thế hỏi tại sao là Đức Phật ngài đem hoa sen tới, rồi có lúc thì ngài tiếp dẫn cái linh hồn cho vào trong cái hoa sen trên kia, là tại vì cái người đó chưa có cái tu cái công đức gì cả, chưa có tạo cái hoa sen gì ở trên kia cả. Nhưng mà theo cái nguyện đó là ngài từ bi, ngài không nỡ để là bị trôi lăn như thế này, thì ngài cứu vớt cái phần tâm linh đó về trên đó. Thì như tôi nói hôm nọ, giống như em bé mà sanh thiếu tháng mà để trong lòng kiến, phải không? Đưa ra ngoài nó chết liền, giống vậy đó. Thì chư vị liên hữu cố gắng rằng mình đừng có để cái hoa sen của mình nó héo nha. Tuyệt đối đừng bao giờ để cái hoa sen mình nó héo. Đã bắt đầu phát tâm tu là phải tu cho tới cùng nha, cho nó đạt được cái nguyện của mình mới thôi nha. Chứ đừng có bao giờ nửa chừng. Bữa nay mình tu niệm Phật đây, ngày mai thấy có gì nó ồ giảng về mật tông hay quá, mình theo mạng Đà La mình tu theo mật tông. Rồi bữa khác nữa mình thấy có gì giảng về pháp tướng tông gì di thức thấy hay quá, mình bỏ mình chạy theo pháp tướng tâm, mình tu này kia, tu như vậy nó không có tới nơi được. Một môn thâm nhập nha, nhất định một môn thâm nhập. Mà chúng ta bây giờ không còn thì giờ nhiều nữa đâu, hết thì giờ rồi, quý vị thấy không? Tất cả chúng ta đây ai là cũng có tuổi rồi, phải không? Lớn rồi, đâu phải còn mười mấy hai mươi tuổi. Dầu mười mấy hai mươi tuổi chăng nữa thì vô thường nó đến bất cứ lúc nào, mình đâu có hay. Bây giờ đó, chúng ta không còn thì giờ nhiều nữa. Khi mà quý vị bắt được cái pháp môn niệm Phật này là nhất định là quý vị phải tu cho nó đúng như cái nguyện của mình nha. Cái phước thứ ba này là cái phước của Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả. Như hôm nọ tôi có nói quý vị đó, nhân quả ở đây không phải là nhân quả tầm thường. Nhân là niệm Phật, quả là giảng sanh bất thối thành Phật. Phải hiểu sâu ở chỗ này mới được nha. Đó, mình phải thâm tín vào đó. Nếu mình không có một cái đức tin sâu xa vào cái chỗ này thì cái đường đạo của mình bị cản trở liền. Cái đường giảng sanh mà để nhập vào cái phẩm vị cao bị cản trở liền ngay tức khắc. Cho nên những lời Phật dạy mình phải tin, tin một cách sâu xa trong đó. Bởi vì chánh nhân của mình có, A-di-đà ở trong mình có, lý do gì mình không được nhập vào đó, phải không? Thành ra phải thâm tín. Nhớ cái chữ thâm tín, tin một cách sâu xa vào trong, không còn nghi ngờ, không một chút hoài nghi, không một chút đó là tạp niệm ở trong đó. Tin một cách triệt để vào những cái lời Phật dạy. Bởi vì cái pháp môn này đó, cái chữ tín đó, nó đứng đầu. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng. Rồi Thọ Trì Đại Thừa thì quý vị biết rồi. Hành đạo Bồ Tát theo những cái hạnh Bồ Tát của các chị mà ở trong kinh điển Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm vân vân. Cái tâm của mình phải là tâm Bồ Tát của các chị ở trong đó. Hành Bồ Tát đạo. Rồi khuyến tấn hành giả là quý vị biết rồi. Chỉ cần đi ngang một người bình thường thôi, chứ gì niệm Phật, cái âm ba niệm Phật đó gieo vào trong A Lại giải thức người ta, thì cái chủng tử đó nó cứ vẫn tiếp tục, nó sinh sôi nảy nở, cho đến một kiếp nào đó người ta sẽ trở lại khuyên người ta niệm Phật. Hoặc là chỉ cần thôi, cái người đó giàu cho họ cùng không cực ác đi chăng nữa, chứ gì đi ngang đó A-di-đà-phật hay Nam-mô-a-di-đà-phật, chỉ cần rơi vào trong A-lại gia thức của họ, cái chủng tử đó tiếp tục nó phát triển. Cái đó sự thật. Cái tâm của họ khi nghe cái đó thì họ sẽ bất thoái. Chứ gì đừng có ngại, đừng có sợ rằng cái gì kiếp này người ta không được thì kiếp tới nữa, không sao. Mà nếu được kiếp này thì càng tốt. Tất cả các liên hữu ở đây đó, thì tôi xin quý vị một kiếp thôi nha, một kiếp này phải thành tựu, nhất định phải thành tựu, phải giảng sinh. Đừng có đợi là kiếp tới nữa, rồi có nhiều vị nguyện là thôi kiếp sau tôi làm ni cô, làm hòa thượng để tôi tu, tôi hành đạo đồ này kia. Cái đó không có hay đâu. Sư cô hòa thượng mà nếu tu sai vẫn bị đọa như thường. Không có. Đó, bữa hôm qua tôi chia sẻ quý vị đó, ông đạo sĩ kia ông tới ông nói với tôi đó, vị tu không đúng là vị phải bị đọa. Thôi hôm qua tôi chia sẻ với quý vị, vị có gì có nghe không? Đó. Chứ không phải là tầm thường đâu. Bởi vì khi mà mình chuyển kiếp đầu thai lại thì mình quên mất hết rồi. Chứ vị thấy như là ở trong Phật giáo Trung Quốc đã có mấy vị, như là vị biết là ông Tô Đông Pha không? Ông là một vị thi sĩ của đời Đường, ông là giới diễn thiền sư của kiếp trước, một vị thiền sư cũng nổi tiếng lắm, cũng rất là khá đó. Chuyển kiếp lại là một Tiến sĩ Tô Đông Pha rồi cũng đi làm quan, thấy không? Rồi không không những là không ủng hộ Phật Phật pháp mà lại còn bài xích Phật pháp nữa. Cho đến khi mà ngài thiền sư Pháp Ấn thiền sư phải không ạ, tới mà khai thị cho ông thì ông mới chịu hồi đầu mà tu niệm Phật. Rồi trong đó có ngài Mạc Sơn, rồi ngài Pháp Dân, rồi là Giám Không vân vân. Tất cả những gì đó là chuyển kiếp, một kiếp thứ nhất, thứ nhì là quên sạch hết, không còn nữa. Cho nên quý vị đừng mong rằng mình phải chuyển kiếp trở lại về Tây Phương Cực Lạc. Đạt được bất thối chuyển rồi thì hoàng lai tam giới, sanh tử tự do tự tại, không bị ràng buộc bất cứ một cái gì nữa. Tôi có một cái người cháu, người Cần Thơ, thì cái vị này tu cũng khá lắm. Ở trên chuyển lên trên núi tu. Tu xong rồi là chuyển về, thì cô ta cũng mở được cái nhãn, một phần cũng thấy cái này cái kia, nhưng mà cũng trong giới hạn thôi. Đó. Thế thì, hồi mà mới tiếp thu đó, nghe nói vậy đó, hồi mới tiếp thu đó, thì gia đình ai cũng khổ lắm, phải đi... cô ta phải đi mua củi đó, mua củi, mua than cái gì đó, rồi để về bán để mà kiếm sống qua ngày nuôi gia đình. Thế một bữa nọ thì ở trong cái khoang tàu của cổ đó, tự nhiên thấy có một bà già, bà vô hồi nào cũng ấy, mặc đồ đen, mà nghĩa là người cũng hồng hào lắm. Thế thì bà kêu cô ta viết tên của cô ta trên tờ giấy cho bà coi. Thì cô ta viết tên thì bà gật đầu và nói, vậy thì bây giờ con cho bà theo con đi. Thế thì cô ta cũng thành thật nói rằng cái ghe của con nó dơ lắm. Thôi bà đi về đi. Bà cần cái gì? Cần cái sự giúp đỡ của con không? Thì bà nói thì bà cần một ít tiền để mà nuôi mấy đứa cháu bà. Cô ta nói thôi bây giờ mỗi tháng đó, bà tới nhà con đi, thì mẹ của con sẽ đông cho bà một giờ gạo, cho bà 30 đồng để bà nuôi cháu bà. Thế thì hai bà cháu nói chuyện được tới khuya rồi đó, cô ta ngủ quên thì bà đi hồi nào cô ta không hay. Thế thì cô ta mới nhắn tin về nhà để cho đông một giờ gạo sẵn sàng để bà cụ tới, bà cụ mang gạo đi. Thế mà rồi đợi hoài không thấy, không thấy bà già tới. Thế là đợi 2-3 tháng cũng không thấy tới. Thế khi cô đi ghe cô về đó, cô về cô gặp vị sư phụ của cô. Vị sư phụ này thì cái phần tâm linh cũng rất là giỏi. Thì sư phụ mới bấm độn giáp gì đó, thấy không? Thế sư phụ nói là con đã lỡ cơ hội rồi con ơi. Không có bà già nào cả, mà đó là mẹ Quan Âm để mà tới thử thách con đó. Bà nói rằng bà theo con tức là con theo bà đó. Nếu mà con được theo Phật Quan Âm thì bây giờ con bảnh lắm rồi. Đúng vậy. Con đợi hoài con không thấy bà già nào mà tới lấy gạo cả. Đó là chứ gì thấy rằng trong 32 cái hiện thân của Quan Âm trong Kinh Phổ Môn quý vị thấy đó. Là nghĩa là ngài có thể thể hiện bất cứ một cái gì nào để mà giúp đỡ, để mà hóa độ chúng sanh. Khi mà tất cả các liên hữu mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc bất thối chuyển rồi đó, đảnh lễ A-di-đà, thì A-di-đà gật đầu rồi đó, thì lúc đó quý vị có quyền hoàng lai tam giới, phải không? Thì xuống này không phải cái thân phận của các vị như thế này nữa rồi, là thân phận của Bồ Tát, là chứ gì có thể hiện bất cứ thân phận nào để mà giúp cho chúng sanh, hoặc là nhập thai, hoặc là cái phần linh khí chỉ hiện ra làm công việc xong rồi đi vào kho tinh lực của trời đó tan biến đi, thì cái đó là cái chuyện thường đó. Tại sao chúng ta không có ước vọng như vậy để mà thực hiện như vậy rồi đi làm nội trợ làm gì cho khỏi, phải không ạ? Vì có thích như vậy không? Đương nhiên là như vậy, nhất định. Nhưng mà cái điều kiện quan trọng nhất là phải về được Tây Phương Cực Lạc. Về được đó rồi thì nhất định là chúng ta thành tựu được. Vậy thì phải thực hiện cho đúng tam phước để được về, phải không? Đó. Thì đang nói cái chỗ mà thâm tín nhân quả, rồi thọ tỳ đài thừa khuyến tấn hành giả, cái phước thứ ba, đó. Thì chư vị cố gắng. Cái phước thứ ba này là cái phước Đại Thừa Bồ Tát. Nếu mà chúng ta thực hiện đúng cái phước thứ ba mà tu cho đúng như vậy đó, thì khi nhập phẩm trên kia đó là thực báo trang nghiêm độ, là nơi đó các vị Bồ Tát cư ngụ. Lúc đó là hoa khai kiến Phật rồi, lúc đó là hoa nở thấy Phật rồi, lúc đó là hoàn toàn pháp thân A-di-đà hiện thể thật sự để thuyết pháp độ chúng ta, chứ không còn là hóa thân nữa. Ở các cái tần số như là phàm thánh đồng cư độ hay là phương tiện hữu dư độ thì đó là hóa thân của Phật đến. Còn bây giờ chiêu cảm vào thực báo trang nghiêm độ thì pháp thân, chính pháp thân của A-di-đà hiện thể ra để độ chúng ta. Thì lúc đó cha con chỉ là một rồi, thấy không ạ? Đâu có khác gì nữa. Thì lúc đó chúng ta hoàng lai tam giới xuống đây để trả nợ. Những nợ nần chúng ta đi đâu có chạy, đâu có trốn được, phải trả. Nhưng mà trả bằng cái cách là mình có đầy đủ cái quyền năng, đầy đủ cái ánh sáng để mình đưa người ta lên, người ta giác ngộ. Còn bây giờ quý vị trả hả? Hồi trước quý vị đập đầu mấy con cá thì bây giờ quý vị phải chuyển lại bao nhiêu con cá để bị đập đầu trở lại thì chừng nào mình mới tu được, phải không? Bởi vậy cho nên cái pháp môn này bất khả tư nghì là chỗ đó. Chư vị lên trên kia rồi chư vị cũng giống như mấy người mắc nợ ở Việt Nam nghèo khổ mắc nợ đi qua Mỹ làm có tiền rồi đem về mới trả được, ở Việt Nam làm sao có tiền để trả được, quý vị thấy không? À, cũng giống vậy thôi. Thì khi nào mà chư vị ở Tây Phương Cực Lạc đầy đủ cái đạo hạnh rồi, Đức A Di Đà gật đầu rồi, con có thể hoàng lai tam giới được rồi, thì lúc đó mình hẳn đi. Đi rồi là cái như đến đây là bao nhiêu nợ trước, nợ sau, nợ cũ, nợ mới gì trả một lần cho xong. À, lúc này vị trả là vị đưa người ta lên cái sự tiến hóa, người ta cũng thành Phật như chư vị. Chư vị có biết Kiều Trần Như là ai không? Trước kia là một vị vua mà từng chặt tay chặt chân cái vị tiên nhân, nhẫn nhục tiên nhân đó. Thế thì cái vị nhẫn nhục tiên nhân đó là tiền thân của Phật Thích Ca, còn Kiều Trần Như là tiền thân của vị vua đó. Bởi vậy cho nên Phật Thích Ca khi Ngài đắc đạo đã đến độ cho cái vị vua đó đầu tiên, thấy chưa? Tức là độ cho Kiều Trần Như đầu tiên, anh em Kiều Trần Như. Cái gì thấy không? Thì tất cả chúng ta cũng vậy thôi. Thế thì kiếp nào đó chúng ta gây nợ nần của ân oán gì đó, khi trở về Tây Phương Cực Lạc rồi xuống đây giúp cho người ta, độ người ta, và đưa người ta lên bờ giác, thì đó là chúng ta đã trả nghiệp rồi, nợ nần chúng ta trả rồi đó, phải không? Hành đạo mà trả nợ đầy đủ hết tất cả, không còn thiếu cái gì trong càn khôn vũ trụ nữa, thì lúc đó tiến vào A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tiến vào Phật quả. Chị gì thấy bảnh không? Rất là dễ hiểu được cái hướng đi như vậy. Chị gì thấy rất là phấn chấn ở trong tâm của mình để mình tiến qua mình đi, không có mù mờ nữa, không có mập mờ nữa, biết không? Nhắc nhở cho quý vị biết rằng cái buổi pháp thoại hôm nay đó, tức là tóm lược lại, cô đọng lại, nhấn mạnh những cái điều cần thiết mà chúng ta phải thực hành. Cho nên sau cái buổi pháp thoại này mình có cái đường hướng rồi, có một cái hướng đi rõ ràng rồi, thì mong rằng quý vị hãy về nhà quý vị thực hành cho thật đúng. Thì có thể rằng sáng năm về một dịp nào đó thì tôi sẽ có dịp trở lại đây Hình như là Thượng Tọa Trụ Trì có nói là tháng 9 thì phải. Nhưng mà nếu có cái cơ duyên, chứ rồi trường hợp như A Di Đà nói thôi giờ con đi, thì chắc là sayonara, phải không? À, nói vậy thôi. Đã. Không có lâu đâu, thời gian có lâu. À, thì chứ vậy hãy cố gắng trong cái thời gian thực hành như vậy đó. Khi mà tôi trở lại đây kỳ sau đó, thì hy vọng rằng mỗi vị là cái bông sen nó nở ra như vậy đó. Sự thật phải có một cái sự tin tưởng nha. Đã. Nếu mà tu mà mình thấy mà mình càng lúc nó càng u trệ là mình hãy xem lại, mình coi lại cái đường hướng của mình như thế nào. Đó, những gì tôi chia sẻ với quý vị hôm nay, xin hãy cố gắng nha. Không những là chúng ta đới nghiệp vãng sanh trên kia thì cái đó là cái chuyện là mình tu là nhất định là phải được thôi, nhưng mà cố gắng làm sao còn ở trong cái hiện tại này mà quý vị còn đủ điều kiện, đủ sức khỏe, thì phải gắn làm sao vượt lên trên nữa. Phải làm sao để tịnh độ hiện tiền. Nghĩa là lúc nào ở trong tâm của mình cũng có A-di-đà. Lúc nào trong tâm của mình Tây Phương Cực Lạc cũng hiện lên. Đó. Ở Việt Nam tôi có chia sẻ, hướng dẫn một số những đồng đạo ở bên đó. Thì có vị tu đó, niệm kinh Di Đà buổi trưa đó nha, thì giống như là toàn cảnh Tây Phương hiện ra trước họ. Chứ vậy biết rằng là những gì đó là nhất định sẽ được giảng sanh, mà giảng sanh ở cái cấp độ rất cao đó. Chứ không phải là thật. Thành ra hy vọng các liên hữu ở đây tu như thế nào, ít nhất mình cũng phải được một phần như vậy. Để chi? Để về trên kia cái thời gian không còn lâu, rồi mình sẽ trở lại hoàn lai tam giới đó. Chứ còn nếu mà ở trên đó vô trong hoa sen 12 đại kiếp thì lâu quá. Làm sao phải ít nhất chư vị cũng phải trở về phương tiện hữu dư độ. Nếu mà không được nữa thì phàm thánh đồng cư độ thì cũng có thể lên được đó. Thì chư vị biết rằng cái pháp môn này nó rất là huyền thông, rất là quan trọng. Và có nhiều vị coi thường, nghĩ rằng cái pháp môn này để dành cho các vị lớn tuổi, các bà già, những vị mà không có biết kinh điển đồ này kia để tu. Nhưng mà thực ra thì cái Phật hiệu A-di-đà nó gồm cả tam tạng giáo điển trong đó rồi. Nếu mà chúng ta thâm nhập được thì thâm nhập vào kinh tạng, thâm nhập vào tất cả những cái bí mật của chư Phật, của vũ trụ trong đó rồi, chứ không phải là tầm thường đâu. Nên chư vị phải nhớ đó. Ở bên Nhật đó, có cái vị hành giả này rất là nổi tiếng, gọi là Somat, tức là Soma. Cái vị này đó là không có biết chữ nhiều, một người bình thường thôi, một cái nông dân bình thường, tha thiết niệm Phật để mà cầu giảng sanh. Thế anh ta lúc nào A-di-đà cũng có trước mặt, ở trong tâm cũng như chung quanh, cõi này là cõi A-di-đà. Một hôm nọ đó, anh tới một cái ngôi chùa ở ngoại ô gần gần chỗ anh ở đó. Thì anh tới trước tôn tượng của A-di-đà, anh ngã ngửa ra, anh nằm, anh quạt, anh này kia, anh làm có vẻ giống như một người thường thôi. Hey, đi chung với anh có một anh kia, anh nói anh làm như vậy là anh rất là vô lễ với A-di-đà, vậy là bị hộ pháp Long Thần quở này kia. Nhưng mà anh này anh nói A-di-đà là cha của tôi về đến nhà cha rồi, tại sao còn phải những cái lễ nghi mà phàm tục như vậy? Anh là con ghẻ của A-di-đà chứ không phải con ruột của A-di-đà. Đó vậy. Chứ vậy phải hiểu rằng đó là cái người nó tự tại như vậy đó, lúc nào cũng có A-di-đà bên cạnh. Rồi bữa nọ đó, trời nắng lắm, anh ta mới ôm tượng của A-di-đà xuống, anh ngồi bên cạnh A-di-đà, anh quạt cho A-di-đà luôn. Anh quạt, lấy cái quạt, anh quạt mát cho A-di-đà. Thì người ta Thế nhưng cái điều đó là lạ. Đối với mình bây giờ thì ông này là có thần kinh rồi, problem rồi. Nhưng mà không phải. Tại cái tâm của anh ta rất là chân chất, rất là, nghĩa là kiểu là không có một cái vọng tưởng gì trong đó nữa. Anh ta thấy tất cả đều là A Di Đà. Vậy thì đối với anh, thế giới này là thế giới Tây Phương Cực Lạc, cả vũ trụ này là Tây Phương Cực Lạc, anh không còn thấy có cái gì trở ngại nữa. Có người nó vượt lên trên cái đó rồi. Rồi một bữa nọ đó, từ ở trong cái đất liền đi tàu ra ngoài cái đảo kia đó, thì bị sóng gọi là sắp chìm chiếc thuyền rồi. Mọi người cầu thần biển, cầu này cầu kia tùm lum hết. Anh ta nằm ngủ tỉnh queo à. Thì người ta hỏi chứ, như thế này mà anh còn ngủ được sao? Rồi anh ta mới nói, ủa chứ ta còn ở trên cõi Ta Bà này nữa sao? Nói vậy đó. Đối với anh ta đó, thì những cái đợt sóng phủ qua đó chính là bàn tay triều mến của A Di Đà đang ôm ấp anh. Cái chuyện này nghĩa là khó hiểu vô cùng. Nhưng mà chỉ khi nào mà con người đã cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng tiêu tan không còn nữa, mới hòa vào trong cái thể của vũ trụ được, thì mới biết rằng đối với anh ta, sanh tử sống chết nó chỉ là như là một cái áng mây, nó bay trên trời thôi, lơ lửng trên trời, nó không có liên hệ gì cả. Con người đó tức là gọi là tịnh độ hiện tiền rồi. Lúc nào cũng là tịnh độ, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ rồi. Không còn nữa, không còn cái gì hơn nữa. Chứ vậy thấy tu tịnh độ đến cái mức đó thì A Di Đà với ông ta chỉ là một thôi. Thấy chưa? À, thêm một câu chuyện nữa. Đây là tôi nói những cái quyền linh mà cao thâm của những vị mà ta tu cái pháp môn tịnh độ ta đạt được. À, một vị nữa là một vị hòa thượng ở bên Tây Tạng. Thì cái ông nhà học giả và đồng thời cũng là hành giả Lạt Ma Govinda, ông viết cái quyển gọi là có kể cái chuyện trong cái quyển gọi là The Way of the White Clouds. Đã. Thì ông kể cái câu chuyện của một cái vị hòa thượng ở bên Tây Tạng đó, hai huynh đệ nha. Vị sư huynh đó, thì học rất là giỏi. À, rất là giỏi. Còn vị sư đệ thì chỉ biết bộ kinh A Di Đà thôi. Hai huynh đệ cùng ở chung trong một cái ngôi chùa ở trong một cái làng đó, xa thành phố lắm. Nhưng mà vị sư huynh này ông rất là giỏi, cho nên ông phải bỏ cái ngôi làng đó. Ông đến thủ đô Lhasa để mà ông học đại học Phật giáo ở trên đó. Thế ông đậu được thủ khoa thì được phong chức là giảng sư, rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Ông đi giảng khắp vùng của nước Tây Tạng. Thế một bữa nọ, ông đi ngang qua cái làng cũ, thì ông nhớ đến người sư đệ năm xưa, thì ông ghé lại ngôi làng đó, ông thăm vị sư đệ đó, thăm ngôi chùa cũ. Thế thì ông mới hỏi vị sư đệ đó, hỏi bấy lâu nay sư đệ tu học như thế nào, cho huynh biết coi. Thì vị sư đệ nói thành thật, nói rằng đệ không biết gì cả, đệ chỉ có một cuốn kinh A Di Đà với 6 chữ Di Đà thôi. Hồi nào tới giờ là đệ chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thế sư huynh vị lắc đầu, thì nói vị sư đệ này quả là cái người nó quá ư là cố chấp, nó là quá ư tầm thường. Tại sao đệ lại chỉ học cái bộ kinh quá tầm thường là kinh Di Đà ai cũng biết hết trơn? Tại sao không đi lên đại học Lhasa để mà học kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh này kinh kia để mà làm giảng sư, mà chỉ học bộ kinh Di Đà như thế này? Bộ kinh này quá tầm thường ai cũng biết. Tại sao mà sư đệ làm như vậy? Ông rầy sư đệ một trận và sư đệ chỉ cúi đầu, không có nói gì hết. Rồi ông bèn giảng một thời pháp rất là cao siêu, bao nhiêu những cái gì ông học được, bao nhiêu những cái pháp môn rất là cao siêu cho vị sư đệ nghe. Vị sư đệ vẫn lắng lòng để nghe. Xong rồi đó là ông mệt rồi đó thì ông đi ngủ. Rồi vị sư đệ thì vô chánh điện tiếp tục niệm kinh Di Đà và Phật hiệu Di Đà. Thì vị sư huynh kia đang ngủ thì tự nhiên thấy cái ánh sáng nó chiếu vào trong mặt. Ông mới thức dậy, trực giấc dậy. Thì ông mới lần theo cái ánh sáng đó, ông đến chánh điện. Ông thấy vị sư đệ đang chắp tay niệm kinh Di Đà. Và ông thấy một cái linh ảnh, cái khoảng không gian đó, cái vật chất nó không còn nữa, mà thấy nghĩa là cái linh ảnh là cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Toàn là Tây Phương Cực Lạc. Ở trong đó thấy là vị sư đệ chắp tay niệm kinh Di Đà. Thấy trong đó tất cả những cái gì diễn tả trong kinh Vô Lượng Thọ đều ở trong cái cảnh đó. Mà mùi thơm ngạt ngào. Thấy Phật A Di Đà, thấy Phật Quan Âm Thế Chí, thấy tất cả các vị Bồ Tát. Rồi những ở trong ao thất bảo có những cái hoa sen to lớn như thế nào sao sao, giống y như cảnh của A Di Đà. Rồi thấy những cơn mưa hoa xuống này kia đó. Cảnh tịnh độ thâu lại ở trong một cái khung cảnh như vậy. Thì ông ta mới lặng người để chiêm ngưỡng cái cảnh tịnh độ tuyệt đẹp đó. Rồi khi mà vị sư đệ đó tụng kinh niệm Phật xong rồi đó, thì từ từ cái linh ảnh đó nó mới tan đi. Xuống ông mới tra hỏi vị sư đệ, hỏi sư đệ tu cái pháp môn gì mà thần thông quảng đại như vậy. Vị sư đệ có nói dạ, đệ đâu có thần thông gì đâu, chỉ biết niệm Phật, niệm kinh A-di-đà. Đệ thực sự không có thần thông gì, cũng không có tu pháp môn nào khác hơn là niệm A-di-đà. Thì vị sư huynh này nói, đệ nói láo. Như huynh đây là học biết bao nhiêu là pháp môn, mà huynh đâu có được như đệ. Tại sao huệ đệ tu pháp môn gì mà đệ đặc biệt như vậy? Nói dạ không, chỉ có A-di-đà thôi. Vị sư huynh đâm chiêu suy nghĩ hoài. Vị sư đệ nói tiếp rằng có lẽ là sư huynh học nhiều quá, cái tri thức đó nó chi phối cái đức tin của sư huynh, cho nên sư huynh không tin những lời Phật dạy, mà chỉ dùng cái lý luận để mà hiểu những lời Phật dạy. Còn đệ thì Phật dạy như thế nào thì đệ tin như thế đó, đệ có một cái niềm tin tuyệt đối về Đức Phật. Thì vị sư huynh đó chợt tỉnh ngộ ra đã. Rồi mới đánh lễ vị sư đệ, rồi mới trở về xin với Đức Đạt Lai Lạt Ma từ chức giảng sư vào ẩn tu trong núi Tuyết. Đó, cái câu chuyện là như vậy. Thì chứ gì biết rằng là cái pháp tu tịnh độ là xây dựng trên cái đức tin. Đức tin là một cái sức mạnh vô cùng nha. Đức tin là một cái sức mạnh rất là lớn. Nhưng mà đó là tôi kể sơ sơ một số những vị mà tu theo cái pháp môn này, không những về trên kia mà ngay tại thế gian này đã đạt được cái chỗ tịnh độ hiện tiền, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ đã đạt được ngay tại hiện tiền này. Thì hy vọng rằng trong tất cả các liên hữu hôm nay thì ở trong chúng ta hãy cố gắng nha. Cố gắng, tôi đã nói hôm qua rằng mình cố gắng đến cái mức tối đa, nếu mình rớt xuống đi chăng nữa thì cũng còn trung cấp. Cố gắng tối đa, nếu rớt xuống một cấp nữa đi, ít nhất cũng là phàm thánh đồng cư độ. Đó. Thì buổi pháp thoại hôm nay đến đây cũng tạm viên mãn. Thì tôi xin tặng quý vị một hai câu thơ nha. Càng tu thì càng lắm phong trần, càng nhồi thân nghiệp thì càng gần chân tâm. Hết nghiệp là thấy lối về, qua bờ bỉ ngạn giữa kề Thế Tôn A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật ngưỡng bế bạch Hòa Thượng nán lại nơi đây cho chúng con vài giây phút. Toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đồng quỳ lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp Sư Chứng Minh. Hôm nay đây, như một nhân duyên thù thắng mà chúng con kính nghe các bậc tiền nhân có dạy, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật vậy, khóa tu học lần thứ 25 được tổ chức tại chùa Tịnh Luật là một nhân duyên thù thắng khi hàng Phật tử chúng con được vân tập về đây lắng đọng tâm tư, phòng hướng theo những lời dạy quý báu từ kim khẩu của Đức Hòa Thượng Trưởng lão Pháp Sư, với thâm ân cao cả và sâu dày ấy, chúng con không biết lấy điều gì có thể so sánh được với tất cả thâm tình của Hòa Thượng đã dành cho hàng hậu học chúng con. Kính bạch Ngài, Ngài đến đây không chỉ bằng thực chứng từ bản thân hành trì theo lời dạy của Như Lai. Ngài đến đây, hình ảnh thân giáo của Ngài làm cho chúng con càng hướng thượng hơn, càng sắp tấn hơn trên con đường tu học. Thật vậy, hàng Phật tử chúng con về đây như một nhân duyên thù thắng. Ngài không bỏ rơi chúng con trong giây phút nào của 3 ngày tu học. Phật tử chúng con niệm Phật, Ngài vẫn hiện hữu, mặc dầu tuy ở tuổi cao niên, mặc dầu Ngài phải dành rất nhiều thời giờ để truyền trao những kinh nghiệm thực chứng từ bản thân của Ngài để soi sáng cho chúng con trên bước đường đi tìm chân lý giải thoát mầu nhiệm của Phật Đà. Hình ảnh ấy chúng con biết làm sao nói lên cho trọn. Nhân nơi đây ngưỡng bái bạch Hòa Thượng từ bi hoan hỷ cho chúng con xin được ghi nhận tất cả những lời dạy của Ngài từ kim khẩu cũng như thân giáo của Ngài để làm hành trang trên con đường đi tìm chân lý giải thoát. Một lần nữa, chúng con xin thay lời cho toàn thể đạo tràng Phật tử trong suốt 3 ngày tu học qua, thành tâm ghi khắc những lời dạy của Ngài và xin nguyện y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Dạ thôi, chắc hồi hướng ha. Xin quý vị hãy khởi thân